Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina. Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Tập 1, băng số 4. Tôi rung rùng khi nghĩ đến phải trả lẽ với cái lưỡi của mình. Có sự sống mà cũng có sự chết ở nơi cái lưỡi. Đôi khi chúng ta giết người bằng lưỡi. Chúng ta là những kẻ giết người thật sự. Thế mà chúng ta vẫn coi đó là chuyện nhỏ hay sao? Tôi thực sự không hiểu nổi những lương tâm như thế. Tôi biết một chị kia, khi nghe biết người ta xì xèo về một điều nọ của mình, chị liền ngã bệnh trầm trọng. Chị đã mất rất nhiều máu và khóc lóc rất nhiều, đưa đến hậu quả vô cùng thê thảm. Không phải lưỡi gươm mà là cái lưỡi đã gây nên tất cả điều ấy. Lạy Chúa Giêsu thinh lặng của con, xin thương xót chúng con. Tôi đã nói loanh quanh về đề tài thinh lặng, nhưng đó không phải là điều tôi muốn bàn đến, nhưng là cuộc sống của linh hồn với Thiên Chúa và việc đáp ứng ân sủng. Một khi đã được thanh luyện và giao tiếp thân mật với Thiên Chúa, linh hồn bắt đầu vận dụng tất cả sức lực trong mình để bước theo Người. Tuy vậy, linh hồn không thể tự sức làm được việc gì. Một mình Thiên Chúa liệu định mọi sự. Linh hồn biết và ý thức được điều đó. Họ vẫn còn trong chốn lưu đày, và quá hiểu vẫn còn những ngày mây mù mưa bão. Nhưng giờ đây, ắt hẳn linh hồn phải nhìn sự vật một cách khác hẳn trước kia. Linh hồn không tìm sự an tâm trong bình an giả tạo, nhưng sẵn sàng để chiến đấu. Linh hồn biết mình xuất thân từ dòng tộc kinh chiến. Giờ đây, linh hồn đã ý thức hơn về mọi sự. Linh hồn biết mình thuộc về dòng dõi vương giả, nên lưu tâm đến tất cả những gì cao trọng và thánh thiện. Sau những cuộc thanh luận qua lửa ấy, Chúa sẽ trào đổ một thác ân sủng xuống cho linh hồn. Linh hồn hoan hưởng sự kết hợp thân mật với Thiên Chúa. Họ được nhiều thị kiến, cả xác lẫn trí năng, nghe được nhiều tiếng nói siêu nhiên, và đôi khi cả những mệnh lệnh rõ ràng. Mặc dù được những ân sủng này, nhưng linh hồn vẫn thấy chưa đủ. Thật vậy, xét ra cũng là kết quả ơn Chúa. Linh hồn thấy mình thiếu thốn hơn trước, vì lúc này phải đương đầu với nhiều nguy hiểm và dễ dàng trở thành miếng mồi cho các ảo tưởng. Linh hồn phải nài xin Chúa ban cho một vị linh hướng, nhưng không phải chỉ cầu nguyện suông, mà còn phải gắng hết sức tìm cho được một vị hướng dẫn chuyên môn trong những vấn đề này. Như một viên chỉ huy phải biết rõ những con đường dẫn quân ra trận. Một linh hồn kết hợp với Chúa phải được trang bị sẵn sàng cho những trận chiến dữ dội và hết sức gian truân. Chúa sẽ ngự đến với linh hồn một cách đặc biệt sau những thanh luyện và nước mắt. Nhưng linh hồn không phải lúc nào cũng hợp tác với ơn Chúa. Không phải vì linh hồn không sẵn lòng hợp tác, nhưng vì gặp quá nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài, đến độ thực sự phải coi là một phép lạ nếu giữ được linh hồn trên những đỉnh cao ấy. Trong vấn đề này, linh hồn tuyệt đối cần phải có một vị linh hướng. Người ta thường gieo hoài nghi vào linh hồn tôi, và chính tôi đôi lúc cũng hoảng sợ khi nghĩ rằng mình dù sao cũng là một con người ngu xuẩn, không hiểu biết bao nhiêu, nhất là về các vấn đề thiêng liêng. Khi những nỗi nghi ngờ gia tăng, tôi đã đi tìm ánh sáng nơi cha giải tội hoặc các bề trên, nhưng tôi đã không đạt được điều mình trong đời. Khi tôi thổ lộ vấn đề cho các bề trên, một vị đã hiểu biết linh hồn tôi và con đường Chúa muốn tôi đi. Tôi nghe theo lời khuyên của mẹ và đã tiến bộ rất nhanh trên đường trọn lành. Nhưng việc này chẳng được bao lâu. Khi giải bày linh hồn một cách tường tận hơn, tôi đã không đạt được điều mình mong ước. Dường như vị bề trên cho rằng những ân huệ ấy là điều hoang tưởng, thành ra tôi chẳng nhận thêm được sự trợ giúp nào cả. Mẹ nói với tôi rằng không thể có chuyện Thiên Chúa kết tình nghĩa thiết với các thụ tạo của người như thế. Này chị, tôi sợ cho chị đấy. Biết đâu đây không phải là một hình thức ảo tưởng nào đó. Tốt hơn chị nên tìm lời khuyên của một linh mục. Nhưng cha giải tội cũng chẳng hiểu tôi. Ngài nói: chị ơi, chị nên bàn hỏi những vấn đề này với các bề trên của chị thì hơn. Thế là tôi đi từ các bề trên đến với cha giải tội, rồi lại đi từ cha giải tội vòng về với các bề trên. Thế mà cũng chẳng tìm được sự bình an. Những hồng ân linh thánh lại trở thành những đau khổ lớn lao cho tôi. Hơn một lần nữa, tôi đã thẳng thắn bộc bạch cùng Chúa: lạy Chúa Giêsu, con sợ Chúa. Có lẽ Chúa không phải là một ông ma đấy chứ? Lúc nào Chúa Giêsu cũng trấn an, nhưng tôi vẫn cứ hoài nghi. Tuy nhiên, thật lạ lùng, tôi càng hoài nghi, Chúa Giêsu càng ban cho tôi nhiều bằng chứng cho thấy những sự việc này do Chúa mà ra. Khi thấy các bề trên không làm cho tâm trí tôi được thanh thản, tôi đã quyết định không nói gì về các vấn đề thuần túy nội tâm này nữa. Bên ngoài, tôi cố gắng như một nữ tu tốt lành trình bày mọi sự cho bề trên. Nhưng về nhu cầu tâm hồn, tôi chỉ nói trong tòa cáo giải. Dựa trên nhiều nguyên nhân xác thực, tôi biết rằng một người nữ không được mời gọi để phân định những mầu nhiệm thế này. Tôi đã để mình phải chịu nhiều đau khổ không cần thiết. Trong suốt một thời gian dài, tôi bị coi như một kẻ bị quỷ ám, bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, và bề trên đã thực thi nhiều biện pháp phòng ngừa đối với tôi. Tin đồn đến tai tôi là các chị em đã coi tôi là một kẻ như thế, và bầu trời vẫn còn u ám quanh tôi. Tôi bắt đầu lảng tránh các ơn này, nhưng điều ấy vượt quá sức tôi. Bỗng nhiên, tôi bị bao phủ trong tình trạng tịnh hiệp. Ngược với ý tôi đã được chìm đắm trong Thiên Chúa, và Người đã giữ tôi trong sự lệ thuộc hoàn toàn vào Người. Trong những thời gian đầu, linh hồn tôi lúc nào cũng có phần lo sợ, nhưng về sau được tràn ngập một niềm bình an và sức mạnh lạ lùng. Tất cả những điều này vẫn có thể chịu đựng nổi, nhưng khi Chúa truyền tôi phải vẽ bức hình ấy, người ta bắt đầu công khai nói và coi tôi là một người cuồng loạn, bị hoang tưởng, và những lời đồn thổi ấy ngày càng rõ hơn. Một chị đã đến nói riêng với tôi, chị gợi chuyện bằng những lời thương hại. Này chị, tôi nghe người ta nói chị là một người hoang tưởng và chị có nhiều thị kiến. Người chị em đáng thương của tôi ơi, chị hãy giữ mình trong vấn đề này. Chị ấy rất chân tình, thành thật kể cho tôi nghe những gì chị đã biết được. Nhưng hằng ngày tôi vẫn nghe những chuyện như thế. Một mình Chúa biết phải mệt mỏi thế nào. Tuy nhiên, tôi quyết tâm chịu đựng tất cả trong im lặng và không giải thích gì khi được hỏi. Một số người cảm thấy khó chịu vì sự nín lặng của tôi, nhất là những người tọc mạch. Một số khác kín chắn hơn đã nói: chị Faustina ắt phải rất thân mật với Chúa mới có sức chịu nhiều đau khổ như vậy. Dường như tôi phải đương đầu với hai nhóm quan tòa. Tôi ráng sức giữ thinh lặng trong ngoài, không nói gì về mình, ngay cả khi một số chị em đến hỏi thẳng. Cặp môi tôi được niêm lại. Tôi chịu đựng như một chú chim bồ câu, không hề than vãn. Nhưng một số chị em dường như thấy hứng thú trong việc làm khổ tôi theo khả năng của họ. Sự nhẫn nhục của tôi chọc tức họ. Nhưng Thiên Chúa đã cho tôi nhiều sức mạnh nội tâm để chịu đựng một cách bình lặng. Biết rằng không thể tìm được ai trợ giúp trong những giờ phút này, tôi bắt đầu cầu nguyện và xin Chúa ban cho một cha giải tội. Ước mong duy nhất của tôi là có một linh mục nào đó nói với tôi thế này: chị hãy an lòng, chị đang đi đúng đường. Hoặc: chị hãy vứt hết những thứ này đi, vì chúng không xuất phát từ Chúa. Nhưng tôi không sao tìm được một linh mục vững tin đủ để nhân danh Chúa mà cho tôi một ý kiến như thế. Và thế là sự phập phồng vẫn cứ còn mãi. Lạy Chúa Giêsu, nếu thánh ý Chúa muốn con sống mãi trong sự phập phồng này, nguyện thánh danh Chúa được chúc tụng. Lạy Chúa, con nài xin Chúa hướng dẫn linh hồn con và ở với con, vì con chỉ là hư vô. Thế là tôi phải chịu xét đoán tư bề. Không có gì nơi tôi thoát được sự xét đoán của chị em. Nhưng giờ đây, dường như sau khi đã chán chê, họ bắt đầu để tôi yên. Linh hồn thê thảm của tôi tìm được một chút nghỉ ngơi, và tôi biết Chúa vẫn ở rất gần bên tôi trong những giờ phút bách hại như thế. Cuộc đình chiến này chỉ tạm ngưng một thời gian ngắn. Một trận cuồng phong khác lại nổi lên. Và lúc này, đối với họ, những sự ngờ vực trước kia đã trở thành những sự kiện có thật. Và một lần nữa, tôi lại phải nghe những bài ca cũ. Có lẽ Chúa muốn như thế. Nhưng thật lạ lùng, ngay cả bề ngoài tôi cũng bắt đầu cảm thấy những sự thất bại đủ thứ. Việc này kéo thêm nhiều thứ đau khổ đủ loại ập xuống trên tôi mà chỉ mình Chúa biết. Nhưng tôi cố gắng hết sức để chu toàn mọi việc với ý hướng thật ngay lành. Giờ đây tôi có thể thấy mình đang bị theo dõi mọi nơi như một tên trộm. Trong nhà nguyện, trong lúc đang chu toàn các bổn phận, trong phòng riêng, tôi biết hiện giờ ngoài sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi còn ở trước sự hiện diện nhân loại nữa. Và tôi phải nói, hơn một lần, sự hiện diện nhân loại này đã làm tôi hết sức khó chịu. Có những lúc tôi phải tự hỏi, không biết có nên cởi đồ để tắm rửa hay không. Thật vậy, ngay cả chiếc giường đáng thương của tôi cũng nhiều lần bị lục lọi. Hơn một lần, tôi đã phải nực cười vì biết họ thậm chí cũng không chịu để yên cho chiếc giường của tôi. Một chị cho tôi biết, tối nào chị cũng đến phòng tôi để xem tôi ở trên giường như thế nào. Tuy nhiên, bề trên vẫn là bề trên. Dù các ngài làm tôi nhục nhã và lắm khi còn gây cho tôi đủ loại hoài nghi, nhưng các ngài luôn cho phép tôi làm theo những điều Chúa truyền. Mặc dù không theo cách tôi xin, nhưng bằng một cách khác, các ngài đã làm trọn những yêu sách của Chúa và ban phép cho tôi thực hiện tất cả việc khổ hạnh và hãm mình mà Chúa yêu cầu. Một ngày kia, một vị bề trên đã nổi cơn tâm bành và làm tôi nhục nhã đến độ nghĩ mình không thể chịu nổi. Mẹ nói rằng: "Cái chị dở hơi, đồ thị kiến điên khùng, xéo khỏi cái phòng này ngay, đừng có mà nói vớ vẩn, chị kia." Mẹ tiếp tục trút xuống đầu tôi mọi thứ có thể nghĩ ra. Tôi về phòng riêng, gục mặt trước tượng thánh giá, rồi ngước nhìn lên Chúa Giêsu mà không sao thốt lên được nửa lời. Tuy nhiên, tôi giấu mọi chuyện không cho ai biết và giả bộ như không có gì xảy ra giữa chúng tôi. Satan luôn luôn lợi dụng những giờ phút này như thế. Những tư tưởng chán chường bắt đầu nổi lên: "Đây là phần thưởng cho ngươi về sự trung thành và thực tâm của ngươi đấy. Làm sao có thể chân thành trong khi lại bị hiểu lầm như thế?" "Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể tiếp tục được nữa." Tôi lại ngã gục xuống đất dưới sức nặng, toát đẫm mồ hôi, và nỗi sợ hãi bắt đầu lấn lướt. Trong lòng, tôi không còn một ai để nương tựa. Đột nhiên, tôi nghe được một tiếng nói trong linh hồn: "Đừng sợ, Cha ở với con." Và một ánh sáng soi chiếu tâm trí tôi. Tôi đã hiểu rằng không nên đầu hàng trước những phiền sầu như thế. Tôi được đầy tràn sức mạnh và ra khỏi phòng với lòng can đảm mới mẻ để chịu đựng đau khổ. Tuy nhiên, tôi bắt đầu dở chứng phần nào lơ đễnh. Tôi không còn chú tâm đến những sôi động nội tâm và tìm cách giải khuây. Nhưng bất chấp sự ồn ào và lơ đễnh ấy, tôi vẫn thấy những gì đang xảy ra trong linh hồn. Tiếng Chúa rất rõ ràng và không gì có thể bóp nghẹt. Tôi bắt đầu lẩn tránh các cuộc gặp gỡ với Chúa trong linh hồn vì không muốn trở thành miếng mồi cho những ảo tưởng. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, Thiên Chúa vẫn đeo bám tôi bằng các ân huệ của Người. Và thật sự, tôi cảm nghiệm đắp đổi giữa cực hình với niềm vui. Ở đây, tôi không đề cập đến những thị kiến và ân sủng tràn trề Chúa đã ban cho tôi trong thời gian này, vì đã trình bày ở một nơi khác. Nhưng tôi chỉ đề cập ở đây những đau khổ đã lên đến tột cùng và quyết định chấm dứt các mối nghi nan này trước khi vĩnh thệ. Trong suốt thời gian thử luyện, tôi cầu xin ơn soi sáng cho vị linh mục mà tôi sẽ giải trình cặn kẽ tâm hồn. Tôi đã xin Chúa đích thân giúp đỡ và ban cho tôi ơn có thể trình bày hết mọi bí nhiệm giữa tôi với Người. Và cho dù vị linh mục quyết định thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận như từ Chúa Giêsu. Phán quyết của Ngài về tôi thế nào không thành vấn đề. Tất cả những gì tôi ước ao chỉ là sự thật và một câu trả lời dứt khoát cho các vấn đề. Tôi phó trót mình trong tay Chúa, và tất cả những gì hồn tôi ước muốn chỉ là sự thật. Tôi không thể tiếp tục sống mãi trong tình trạng hoài nghi. Mặc dù tận thâm tâm tôi biết chắc những điều này là từ Chúa mà đến, và tôi sẵn sàng hiến mạng sống cho điều này. Tuy nhiên, tôi đặt ý kiến cha giải tội lên trên hết, quyết tâm làm theo điều Ngài cho là tốt nhất và hành động theo lời khuyên của Ngài. Tôi trông đợi giờ phút quyết định cho chiều hướng hoạt động trong quãng đời còn lại của mình. Tôi biết mọi sự sẽ tùy thuộc vào điều này. Những gì Ngài nói với tôi có phù hợp hay đối nghịch hoàn toàn với những sôi động của tôi đi nữa không thành vấn đề. Điều này không còn là vấn đề với tôi nữa. Tôi chỉ muốn biết và muốn bước theo sự thật mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có thể giúp con. Từ giây phút này, con đã làm lại từ đầu. Con giấu tất cả mọi ân sủng trong linh hồn con và chờ đợi vị được Chúa gửi đến cho con. Trong lòng không chút nghi ngờ, tôi đã xin Chúa đoái thương trợ giúp trong giờ phút này, và một ơn can đảm đã ban xuống cho linh hồn tôi. Một lần nữa, tôi phải nói rằng có một số cha giải tội xem có vẻ là những vị linh hướng thực thụ, nhưng chỉ khi nào mọi việc đều suôn sẻ. Khi linh hồn thấy có nhu cầu nhiều hơn thì các ngài liền lúng túng, hoặc là không thể, hoặc là không muốn hiểu biết về linh hồn này. Các ngài muốn tống khứ linh hồn ấy càng sớm càng tốt. Nhưng nếu cứ khiêm nhượng, linh hồn sẽ luôn luôn tìm được ích lợi bằng cách này hay cách khác. Đôi khi chính Thiên Chúa cũng chiếu giải một tia sáng vào những nơi kín nhiệm trong linh hồn vì sự khiêm nhượng và đức tin của họ. Cha giải tội cũng thỉnh thoảng nói ra một điều gì đó mà Ngài không có chủ ý, hoặc chính Ngài cũng không ý thức. Ôi, chớ gì linh hồn hãy tin đó là những lời của chính Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta nên tin rằng mọi lời trong tòa cáo giải là lời của Chúa, nhưng điều tôi vừa đề cập ở trên là điều trực tiếp phát xuất từ Chúa. Linh hồn nhận ra vị linh mục không tự tin đủ nên mới thốt ra lời Ngài không muốn nói. Đây là cách Chúa tưởng thưởng cái lòng tin. Chính tôi đã nhiều lần kinh nghiệm điều này. Có một vị linh mục rất uyên bác và đáng kính. Đôi khi tôi tình cờ xin tội với Ngài trong tòa cáo giải. Lúc nào Ngài cũng nghiêm khắc và chống đối các vấn đề tôi kể cho Ngài. Nhưng có một lần nọ, Ngài nói với tôi: "Này chị hãy nhớ rằng nếu Thiên Chúa đang đòi hỏi chị điều này thì chị không nên chống lại với người. Đôi khi Thiên Chúa muốn được chúc tụng chỉ bằng cách này mà thôi. Chị hãy an lòng, điều gì Thiên Chúa đã khởi sự, người sẽ hoàn tất. Nhưng tôi nói với chị điều này: hãy trung thành với Thiên Chúa và hãy khiêm nhường." Một lần nữa là hãy khiêm nhường. Chị hãy nhớ cho kỹ những điều tôi nói với chị hôm nay. Tôi cảm thấy hoan hỷ và tưởng rằng vị linh mục này có lẽ đã hiểu được tôi. Nhưng hóa ra sau đó tôi không bao giờ gặp Ngài trong tòa cáo giải nữa. Một lần kia, một vị bề trên có tuổi triệu tôi đến và trút xuống đầu tôi như thể những cơn lôi đình đến nỗi tôi không còn biết trời trăng gì nữa. Nhưng sau một lúc, tôi hiểu ra đó là về vấn đề mà tôi không kiểm soát được. Mẹ nói với tôi: "Chị kia, vứt ra khỏi đầu chị ngay. Chúa Giêsu mà lại tâm tình như thế với một kẻ bất toàn khốn nạn như chị đấy à. Chị hãy nhớ, chỉ có các linh hồn thánh thiện mới được Chúa Giêsu kết thân như vậy mà thôi." Tôi công nhận mẹ có lý, vì thực sự tôi chỉ là một kẻ hư đốn. Nhưng tôi vẫn tin thác vào lượng từ bi của Chúa. Khi gặp Chúa, tôi sắp mình và thân thưa: "Lạy Chúa Giêsu, hình như Chúa không kết giao thân mật với những phường xấu xa như con. Hỡi ái nữ của Cha, hãy an lòng. Chính qua sự khốn cùng như thế mà Cha muốn biểu hiện sức mạnh lòng thương xót của Cha." Tôi hiểu ra vị bề trên này chỉ muốn huấn nhục cho tôi một trận mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thử thách con quá nhiều trong cuộc đời ngắn ngủi của con. Con đã hiểu ra được nhiều, nhưng dù vậy, điều ấy vẫn làm cho con ngỡ ngàng. Ôi, phó thác toàn thân cho Thiên Chúa và để Người toàn quyền tự do hành động trong linh hồn ta, thật là điều tốt lành biết bao. Trong thời gian thử lần thứ ba, Chúa đã cho tôi hiểu rằng tôi nên hiến thân để Người có thể sử dụng tôi theo ý Người muốn. Tôi sẽ đến trước thánh nhang như một của lễ hiến tế. Lúc đầu, tôi hết sức kinh hoảng vì thấy mình quá khốn nạn và biết rõ trường hợp của mình. Một lần nữa, tôi lại thưa Chúa: "Con là chính sự khốn nạn, làm sao có thể trở nên của lễ đền bồi cho người khác?" Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Hôm nay con không hiểu điều này. Ngày mai trong giờ chầu của con, Cha sẽ cho con hiểu." Trái tim tôi run rẩy, linh hồn tôi cũng thế, vì những lời Chúa đi sâu vào lòng tôi. Lời của Thiên Chúa đang sống động. Đến giờ đi chầu, trong lòng tôi cảm thấy mình đã tiến vào thánh điện Thiên Chúa hằng sống, uy nghi Người cao cả vô biên. Chúa đã tỏ cho tôi biết ngay những bậc thần thánh trong sạch nhất cũng chẳng là gì trước thánh nhan Người. Mặc dù tôi không thấy gì bên ngoài, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa bao trùm lấy tôi. Ngay lúc đó, trí năng tôi được soi sáng một cách lạ thường. Một thị kiến đi qua con mắt linh hồn tôi, giống như thị kiến của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Lúc đầu là các đau khổ thể lý và mọi hoàn cảnh chung quanh làm gia tăng thêm, rồi đến tất cả những đau khổ tinh thần và những đau khổ không ai biết đến. Mọi sự đều hiện ra trong cuộc thị kiến: những nghi ngờ, hiểu lầm, mất thanh danh. Ở đây tôi chỉ tóm lược, nhưng lúc bấy giờ tôi được biết rõ ràng đến nỗi những gì tôi phải trải qua sau này đều không có gì khác biệt với những điều tôi được nhận thức lúc ấy. Tên tôi sẽ là Hy Sinh. Khi thị kiến chấm dứt, phần trán của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chúa Giêsu cho biết rằng cho dù tôi không chấp nhận điều ấy, tôi vẫn được rỗi linh hồn. Chúa cũng không giảm bớt những ân sủng và vẫn tiếp tục mối tương giao mật thiết với tôi như trước. Để dù tôi không sẵn lòng thực hiện hy sinh này đi nữa, thì lòng quảng đại của Thiên Chúa cũng không vì thế mà giảm bớt. Và Chúa cho tôi biết toàn bộ mầu nhiệm ấy tùy thuộc vào tôi, với các tài năng của tôi được sử dụng hoàn toàn trong sự tự do chấp nhận hy sinh. Toàn bộ sức mạnh và giá trị trước uy nghiêm Chúa đều hệ ở hành vi tự do và ý thức này. Cho dù trong những điều tôi đã hiến thân chấp nhận không một điều nào xảy ra đi nữa, thì trước mặt Chúa tất cả đều giống như đã được hoàn tất rồi vậy. Lúc đó tôi nhận ra mình đang đi vào sự kết hiệp với đấng uy quyền vô cùng. Tôi cảm thấy Thiên Chúa đang chờ đợi lời đáp, chờ đợi sự đồng thuận của tôi. Lúc đó linh hồn tôi được chìm ngập trong Chúa, và tôi thưa: xin hãy dùng con như Chúa muốn. Con xin phó mình cho thánh ý Chúa, vì từ hôm nay thánh ý Chúa sẽ là lương thực cho con. Nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ trung thành với những mệnh lệnh của Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Ôi lạy Chúa, con nài xin Chúa hãy ở với con trong mọi giây phút cuộc đời. Sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng thấu nhập tôi sau khi tôi đã chấp nhận hy sinh với tất cả tâm hồn và ý chí. Linh hồn tôi được ngập lúc trong Thiên Chúa và chan chứa hạnh phúc đến độ không thể nào viết ra được dù chỉ một phần nhỏ nhất. Tôi cảm nhận sự uy nghi của người đang bao phủ tôi. Tôi được tan chảy nên một với Thiên Chúa một cách ngoại thường. Tôi biết Thiên Chúa rất hài lòng với tôi, và ngược lại, linh hồn tôi cũng được đắm đuối trong người. Ý thức mình được hiệp nhất với Thiên Chúa, tôi cảm thấy được yêu thương đặc biệt, và đáp lại, tôi cũng yêu mến người bằng tất cả linh hồn. Một mầu nhiệm lớn lao đã diễn ra trong giờ chầu ấy, một mầu nhiệm giữa Thiên Chúa và tôi. Tôi dường như được chết vì tình yêu khi bắt gặp trong ánh nhìn của người. Tôi hàn huyên rất nhiều với Chúa, tuy không thốt nên lời, và Chúa phán với tôi: con là niềm hoan lạc của trái tim Cha. Từ nay trở đi, mỗi hành vi của con, dù nhỏ bé nhất, cũng sẽ là một niềm hoan lạc cho mắt Cha, bất cứ con làm điều gì. Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy được biến đổi hoàn toàn. Thân xác trần gian của tôi vẫn còn như cũ, nhưng linh hồn của tôi đã ra khác. Nơi đó, Thiên Chúa giờ đây đang sống với tất cả niềm hoan lạc của người. Đây không phải là một cảm giác, nhưng là một thực tại có ý thức mà không gì có thể làm phôi pha đi được. Một mầu nhiệm vĩ đại đã được thực hiện giữa Thiên Chúa và tôi. Ơn can đảm và sức mạnh vẫn lưu lại trong linh hồn tôi. Khi giờ chầu kết thúc, tôi ra về và bình tĩnh đương đầu với tất cả những gì trước kia làm tôi sợ hãi. Tôi vừa bước tới hành lang, một đau khổ sỉ nhục kinh khủng đã chờ ở đó. Tôi chấp nhận với lòng suy phục thánh ý cao cả và yêu mến nép vào trái tim Chúa Giêsu để người biết tôi đã sẵn sàng, và vì đó nên tôi đã hiến thân. Đau khổ dường như từ lòng đất trồi lên. Đến mẹ Margaret cũng ngạc nhiên. Đối với người khác, nhiều điều trôi qua êm đềm vì quả thật chẳng có gì đáng lưu tâm. Nhưng trong trường hợp của tôi, không có gì trôi qua êm đềm. Mỗi lời nói đều bị mổ xẻ, mỗi bước đi đều bị dòm ngó. Một chị nói với tôi: "Này chị hãy sẵn sàng để đón nhận một thánh giá nhỏ từ tay mẹ bề trên. Em cảm thấy tội nghiệp cho chị." Nhưng đối với tôi, tận thâm tâm tôi vui mừng vì điều đó và đã sẵn sàng từ lâu. Khi nhìn thấy lòng can đảm của tôi, chị ấy rất ngạc nhiên. Giờ đây tôi hiểu ra một linh hồn tự sức mình chẳng thể làm được gì cả, nhưng với Chúa, nó có thể làm được mọi sự. Hãy nhìn những gì ơn Chúa có thể thực hiện. Con số các linh hồn luôn luôn tỉnh thức với các ơn Chúa rất ít ỏi. Con số các linh hồn trung thành với các ơn sôi động ấy lại là còn ít ỏi hơn nữa. Một linh hồn dù trung thành với Thiên Chúa cũng không thể xác minh được những sôi động của mình. Họ phải đặt chúng dưới sự kiểm soát của một linh mục khôn ngoan sáng suốt, và vẫn phải nghi ngờ cho đến khi nào hoàn toàn chắc chắn mới thôi. Linh hồn không nên dựa vào tư kiến mà tin vào các sôi động này và tất cả những ơn cao cả khác nữa, bởi vì như thế họ có thể liều mình chịu nhiều tổn thiệt. Mặc dù một linh hồn có thể phân biệt được tức khắc những sôi động giả tạo với những sôi động từ Thiên Chúa, tuy nhiên họ vẫn phải cẩn trọng vì có nhiều điểm thiếu chắc chắn. Thiên Chúa thỏa lòng và vui mừng khi thấy một linh hồn chỉ vì Người mà cẩn trọng với chính Người. Vì linh hồn yêu mến Thiên Chúa nên họ cần phải thận trọng, cân nhắc và tìm sự trợ giúp để đảm bảo rằng chính Thiên Chúa là đấng hành động trong họ. Và một khi cha giải tội khôn ngoan đã xác định điều này, linh hồn sẽ được bình an và phó mình cho Chúa theo những đường lối của Người, tức là theo các chỉ dẫn của cha giải tội. Tình yêu tinh rồng có khả năng làm được nhiều điều vĩ đại mà không bị quỵ ngã trước khó khăn hoặc chống đối. Giữa những gian truân trắc trở, tình yêu mãnh liệt thế nào thì trong đời sống nhọc nhằn và ảm đạm hàng ngày nó cũng kiên trung như thế. Tình yêu biết chỉ có một điều cần thiết để làm thỏa lòng Thiên Chúa, đó là làm những việc nhỏ mọn nhất vì tình yêu. Tình yêu và luôn luôn là tình yêu. Tình yêu tinh rồng không bao giờ sai lầm. Ánh sáng của nó phong phú lạ lùng. Tình yêu không làm điều gì để Thiên Chúa phiền lòng. Rất khéo léo trong việc làm những điều vui lòng Thiên Chúa, và không ai bằng tình yêu ở điểm này. Tình yêu vui sướng khi được hủy mình và cháy lên như một lễ vật tinh tuyền. Tình yêu càng hiến thân thì càng hạnh phúc. Hơn nữa, không ai có thể cảm nhận những nguy hiểm từ đằng xa cho bằng tình yêu. Nó biết cách nhận diện và cũng biết cách đương đầu.
Dành cho con những lối đường Ngài trời đất giao hòa cán về chiều xưa. Nguyện cầu cùng Chúa suối nguồn an vui ban ơn kính tin cậy mến. Nguyện cầu cùng Chúa sức mạnh thiêng liêng cho con đóng đinh cùng Ngài. Những bước đường Chúa dìu con theo, dẫu chán trường ngàn nỗi thương đau, vui nhận theo Chúa. Đường tình thập giá cùng Chúa suối nguồn an vui ban ơn kính tin cậy mến. Nguyện cầu cùng Chúa sức mạnh thiêng liêng cho con đắm đinh cùng Ngài. Nỗi buồn miên man con đi tìm tình Chúa nơi nào, trên đường dương thế tìm về thập giá Chúa chết cho con, tình bền vững thiên thu theo con mọi nơi. Cầu cùng Chúa suối nguồn an vui ban ơn kính tin cậy mến. Nguyện cầu cùng Chúa sức mạnh thiêng liêng cho con đóng đinh cùng Ngài. Nguyện cầu cùng Chúa suối nguồn an vui ơn kính tin cậy mến. Nguyện cầu cùng Chúa sức mạnh thiêng liêng cho con đóng đinh cùng Ngài.
Các đau khổ của tôi sắp sửa chấm dứt. Chúa ban cho tôi sự trợ giúp như Người đã hứa. Tôi có thể nhận ra điều này qua hai vị linh mục, đó là cha Andras và cha Sopoko. Trong tuần tĩnh tâm trước khi vĩnh thệ, lần đầu tiên tôi được hoàn toàn bình an. Và sau đó, tôi cũng được cha Sopoko hướng dẫn cùng một đường lối như vậy. Thế là lời Chúa hứa đã được ứng nghiệm. Khi bình an trở lại và được dạy cho biết đi theo những nẻo đường của Chúa, thần trí tôi đã vui mừng trong Chúa và dường như tôi đang chạy chứ không phải đi nữa. Đôi cánh tôi dang rộng để bay, bay vút thẳng vào chính nguồn nóng mặt trời và không chịu đáp xuống cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Và linh hồn tôi mãi mãi được mất hút trong Người. tôi đã phó mình hoàn toàn cho hoạt động của ân sủng. Thiên Chúa cúi sát xuống với linh hồn tôi. Tôi không thối lui, cũng không chống cự, nhưng mất hút trong Chúa là kho tàng duy nhất của tôi. Tôi được nên một với Người. Vực ngăn cách giữa chúng tôi, giữa đấng tạo hóa và thụ tạo, dường như biến mất. Trong suốt mấy ngày, linh hồn tôi ở trong tình trạng xuất thần liên lỉ. Sự hiện diện của Thiên Chúa không rời tôi một phút giây. Linh hồn tôi ở trong sự hợp nhất yêu đương liên lỉ với Chúa. Nhưng điều này không mảy may làm gián đoạn việc chu toàn các bổn phận của tôi. Tôi cảm thấy được biến đổi trong tình yêu. Tôi bị bốc cháy, nhưng không phải bị thiêu rụi. Tôi không ngừng mất hút trong Chúa. Chúa lôi kéo tôi đến với Người một cách mạnh mẽ và mãnh liệt, đến độ nhiều khi tôi không ý thức mình còn trên trần gian.